Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, mùng 9 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài phỏng vấn về án phong chân phước cho cha Jacques Jamel. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã là, xin đã là. Đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một sự trải nghiệm trong hành trình đức tin của người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan. Để chúng ta tin tưởng hơn vào tình thương Thiên Chúa và kiên trì hơn trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Thánh Matthew cho thấy, trước sự cứng lòng của dân Israel và sự chống đối ngày càng quyết liệt của giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta đọc được câu chuyện về đức tin kiên nhẫn của người phụ nữ ngoại giáo này. Thật vậy, với những người ngoại giáo đến kêu xin chữa lành, Chúa Giêsu thường quả quyết với họ rằng đức tin của họ đã cứu sống họ. Như vậy, đức tin trở nên nền tảng quan trọng không thể thiếu trong mỗi phép lạ của Chúa Giêsu. Cụ thể, đức tin vào Chúa Giêsu là đấng Messiah của bà mẹ ngoại giáo trong bài tin mừng hôm nay được bộc lộ không phải trong những lời khôn khéo, nhưng trong thái độ khiêm tốn và ngay lành của bà với Chúa Giêsu. Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Bởi bà luôn xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ ra tay cứu giúp bà. Chính sự xác tín mạnh mẽ này, cộng với tình yêu mãnh liệt của tình mẫu tử, đã giúp bà có một cách hành xử tuyệt vời trước những thử thách của Chúa Giêsu. Mặt khác, bà nhận thức rõ rằng bà không thuộc dân tuyển chọn, không có quyền xin sự giúp đỡ của Chúa. Nhưng bà vẫn hy vọng sẽ được Chúa nhận lời, vì bà tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa bao la, chắc chắn cũng sẽ vượt ra bên ngoài dân Do Thái, nên phận chó con như bà có thể được hưởng những mảnh vụn của lòng thương xót. Quý ông bà anh chị em thân mến! Tin là phó thác, là kiên trì trong mọi hoàn cảnh, là không ngừng hy vọng. Chính trong niềm tin kiên vững ấy mà con người gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng tin cũng làm cho người ta trở thành con cái thay vì là chó con, và đáng được hưởng tất cả ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ở đây, trong hoàn cảnh của mình, người đàn bà xứ Canaan đã tỏ ra như là một người có lòng tin. Bà hành khất dưới chân Chúa Giêsu để không ngừng cầu xin, không ngừng hy vọng. Lời thỉnh cầu không ngơi nghỉ ấy của bà đã được Chúa nhậm lời. Con gái bà được khỏe mạnh. Câu chuyện đức tin của người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan hôm nay phải là câu chuyện của chính cuộc đời mỗi chúng ta. Bởi rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta đòi Thiên Chúa phải đáp ứng mọi nhu cầu kêu xin của chúng ta một cách thật nhanh chóng. Nhưng chính chúng ta lại chẳng có chút kiên nhẫn đợi chờ. Lạy Chúa! Giữa một thế giới đang mất dần niềm tin vào Chúa, thì hơn bao giờ hết, chúng con được mời gọi sống và tuyên xưng niềm tin cách mạnh mẽ vào Ngài. Giữa một xã hội đang đề cao chủ nghĩa tương đối, thì hơn bao giờ hết, chúng con được mời gọi xác tín và sống chết với niềm tin của mình. Giữa một hoàn cảnh mà con người luôn tuyệt vọng, thì hơn bao giờ hết, người Kitô hữu chúng con lại được mời gọi nêu cao niềm tin yêu phó thác. Xin Chúa nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã là, xin đã là. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng. Đức tin còn non yếu của chúng con. Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu. Nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã là, xin đã là. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa. Đều trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kính sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin bên toàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Yogyakarta, Indonesia. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ noi gương Đức Maria là người môn đệ thừa sai, can đảm đáp lại ơn gọi của mình. Trong ngày bế mạc, Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ bảy diễn ra tại Yogyakarta, Indonesia, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp khích lệ giới trẻ hãy can đảm và hướng về Đức Maria như là mẫu gương của người môn đệ thừa sai. Trong bức điện đề ngày 6 tháng 8 vừa qua do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký, Đức Hồng Y đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chào thăm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng với lời cầu nguyện đến tất cả mọi người đang tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ bảy tại Yogyakarta, Indonesia, từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8 vừa qua với chủ đề Giới Trẻ Á Châu hân hoan sống phúc âm tại châu Á đa văn hóa. Đức Hồng Y Parolin viết, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ ở khắp châu Á ngày càng chú tâm lắng nghe lời Chúa kêu gọi và đáp lại ơn gọi của mình với đức tin và lòng dũng cảm. Hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 sẽ diễn ra tại Panama vào năm 2019. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ nhìn lên Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, như là mẫu gương của người môn đệ thừa sai, thân thưa với Đức Mẹ như với mẹ của mình và luôn tin tưởng vào lời chuyển cầu yêu thương của mẹ. Như thế, khi các bạn trẻ tìm cách theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn, thì giống như người thiếu nữ trẻ Nazareth, họ cũng thực sự làm cho thế giới nên tốt đẹp hơn và để lại dấu ấn làm nên lịch sử. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho các bạn trẻ và phó thác các bạn trẻ và gia đình của họ cho lời chuyển cầu của mẹ Maria. Hơn 2.000 bạn trẻ công giáo khắp châu Á đã gặp gỡ nhau tại Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ bảy, một năm sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow bên Ba Lan vào mùa hè năm ngoái, có sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha cũng đã có mặt trong Ngày Giới Trẻ Á Châu lần trước, trong chuyến tông du của Ngài đến Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8 năm 2014. Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 tại Hàn Quốc có chủ đề Hỡi bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh, vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn. Ngày Giới Trẻ Á Châu năm nay ở Indonesia gồm có các bài thuyết trình và các chuyên đề nhằm xây dựng lòng tôn trọng lẫn nhau trong một châu Á đa dạng và đa văn hóa, chăm sóc môi trường và học hỏi phương cách trở thành những nhà thừa sai trong thế giới kỹ thuật số. Cũng trong bối cảnh đa văn hóa và với cố gắng nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng trong khu vực, trong những ngày này còn diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo của Kitô giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Trong số các vị lãnh đạo công giáo châu Á tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ bảy, có Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay và là thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila và là Chủ tịch của Caritas Quốc tế. Về phía chính phủ Indonesia, có sự hiện diện của Phó Tổng thống Indonesia, ông Mohamed Yusuf Kalla, trong lễ bế mạc vào ngày 6 tháng 8. Chủ tế trong thánh lễ bế mạc là Đức cha Ignatius Suharo, Tổng giám mục Jakarta và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia. Đức cha nói, chúng ta nhận ra nhiều khác biệt giữa chúng ta, quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau, vân vân. Tuy nhiên, khi gặp gỡ nhau, chúng ta nhận ra và kinh nghiệm rằng những khác biệt đó không chia cách chúng ta mà lại cho thấy sự phong phú của một nhân loại hiệp nhất với nhau. Nó chứng tỏ rằng sức mạnh của đức tin, đức cậy và đức mến nối kết chúng ta. Để kết luận, Đức Tổng giám mục Suharo bày tỏ hy vọng Ngày Giới Trẻ Á Châu giúp cho các bạn trẻ chuyên tâm và trung thành sống tin mừng để được tràn đầy niềm vui của tin mừng. Như thế, cuộc sống của chúng ta mới có thể phản ánh vinh quang của Chúa, làm cuộc sống của chúng ta được biến đổi. Được biết, Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Ấn Độ. Tin Giáo Phận Xuân Lộc. Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo tỉnh Sài Gòn đã được tổ chức trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8 năm 2017 tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Tình hiệp nhất là chủ đề của đại hội. Tham dự viên đại hội khoảng gần 4.000, bao gồm các cha tuyên úy, các thầy, các sơ trợ úy và các trưởng gồm 9 giáo phận: Sài Gòn, Xuân Lộc, Phú Cường, Đà Lạt, Phan Thiết, Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long và Mỹ Thọ. Lúc 14 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, chương trình khai mạc bằng việc đón chào Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, cha Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Sài Gòn, quý cha Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Hà Nội và Giáo tỉnh Huế, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha Phaolô Nguyễn Văn Thành, nguyên Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, quý cha tuyên úy các giáo phận, các khách mời gồm các trưởng của Giáo tỉnh Hà Nội và Huế, cùng tất cả các tham dự viên là các trưởng của Giáo tỉnh Sài Gòn. Ngay sau khi khai mạc chương trình, Đức cha Gioan đã có bài huấn dụ đến các tham dự viên. Trừng dẫn từ hai câu chuyện liên quan đến đời thường và kinh nghiệm hiểu biết của Ngài, Đức cha đã gửi đến các trưởng lời huấn dụ. Sau phần huấn dụ khai mạc của Đức cha Gioan, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã chia sẻ với các trưởng đề tài 1 của đại hội, huấn luyện đức tin cho người trẻ và cho các em thiếu nhi. Đức cha nhấn mạnh đến điểm then chốt của đức tin chính là việc tựa vào Thiên Chúa, và công việc huấn luyện thiếu nhi của các trưởng cũng khởi sự đi từ việc trưởng đã tin vào Thiên Chúa, làm theo ý Thiên Chúa muốn, nên mới lãnh nhận sứ vụ huấn luyện thiếu nhi. Đức cha nhắc nhở các trưởng về những gì có thể làm nguy hại, giảm sút đức tin khi quá cậy dựa vào sự tiến bộ khoa học của cuộc cải vật chất. Việc học giáo lý là để hiểu chân lý đức tin nằm ở chỗ nào, và tin đưa đến những ích lợi gì cho cuộc sống con người. Để củng cố đức tin, Đức cha Anton nhấn mạnh, trước hết là phải học giáo lý. Để việc huấn luyện thiếu nhi và dạy giáo lý được hoạt động cách hài hòa, Ngài đề nghị hãy trao công việc dạy giáo lý cho các huynh trưởng, và như thế sẽ có được một sự kết hợp chặt chẽ hơn trong hai mảng hoạt động. Dĩ nhiên, để một trưởng cũng là giáo lý viên, họ phải được huấn luyện đức tin, phải được học hỏi. Sau đề tài thứ nhất, cha Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Sài Gòn, đã lược lại cách ngắn gọn về lịch sử và bước tiến của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể thế giới và cách đặc biệt tại Việt Nam trong 85 năm qua. Buổi chiều tối là chương trình văn nghệ của đại hội do các giáo phận đảm nhận với nội dung xoay quanh chủ đề hiệp nhất yêu thương. Trong ngày thứ hai của đại hội, các tham dự viên được chia thành 4 nhóm để nghe quý cha tuyên úy nói chuyện đề tài 1, giáo dục đức tin nhân bản cho thiếu nhi trước những thách đố hôm nay. Các giảng viên cho 4 nhóm gồm cha Giuse Phạm Đức Tuấn, cha Giuse Trần Đức Liêm, cha Vinh Sơn Phạm Thế Hòa và cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Minh. Đề tài thứ hai nhấn mạnh đến tinh thần tông đồ của người huynh trưởng giáo lý viên trước những thách đố trong xã hội hôm nay. Đề tài ghi nhận sự nhiệt tình của người huynh trưởng giáo lý viên hôm nay trong việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Những thách đố người huynh trưởng giáo lý viên phải đối mặt trong môi trường tục hóa của cuộc sống và xã hội. Nhất là, họ sẽ làm gì để góp phần giáo dục thiếu nhi như giáo hội mong ước. Đỉnh cao của đại hội là thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 vừa qua do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, phụ tá giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng với cha tuyên úy Tổng Liên đoàn Toàn quốc, cha tuyên úy Liên đoàn Giáo tỉnh Hà Nội, cha tuyên úy Liên đoàn Giáo tỉnh Huế, cha tuyên úy Liên đoàn Giáo tỉnh Sài Gòn, cùng quý cha tuyên úy thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn và của nhiều giáo phận khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Gioan đã nhắc các huynh trưởng khi tham gia phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, hãy nhớ đến ý nghĩa của phong trào thiếu nhi thánh thể là của giáo hội nhắm đến việc huấn luyện thiếu nhi thánh thể. Yếu tố then chốt, quan trọng, nền tảng làm nên ý nghĩa phong trào thiếu nhi thánh thể, đó là thánh thể. Chúa Giêsu thánh thể phải là đích đến, nguồn sống và là động lực của mọi hoạt động phong trào thiếu nhi thánh thể, những thứ mà những người huynh trưởng mang đến cho các em thiếu nhi. Để có một sự hiểu biết về những gì nối kết trong tin mừng khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, Ngài cho biết cần phải đọc, phải hiểu việc lập bí tích thánh thể của Chúa Giêsu luôn liên quan rất chặt chẽ với thập giá và mầu nhiệm sống lại của Đức Kitô. Như Thánh Phaolô quả quyết cách mạnh mẽ về tin mừng Ngài rao giảng cho người khác, đó là tin mừng của chính Thiên Chúa, chứ không phải là tin mừng của Thánh Nhân. Tiếp sau bài giảng là việc trao văn thư bổ nhiệm cho quý trưởng trong Hội đồng Huynh trưởng Quốc gia của Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam. Sau khi cha Giuse Phạm Đức Tuấn tuyên úy Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể toàn quốc giới thiệu các trưởng của Tân Hội đồng, các huynh trưởng có tên đã tiến lên để nhận lời huấn dụ của Đức cha Gioan, đọc lời cam kết và lãnh nhận văn thư bổ nhiệm từ Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân thay mặt Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đặc trách giới trẻ và thiếu nhi thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng tiếp sau đó, Đức cha Gioan cũng đã trao văn thư bổ nhiệm cho các trưởng trong Ban chấp hành giáo tỉnh Sài Gòn sau lời giới thiệu của cha Vinh Sơn Phạm Thế Hòa, tuyên úy giáo tỉnh Sài Gòn. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tuyên úy giáo tỉnh Sài Gòn đã trình bày phần tổng kết hội trại. Kế đó là nghi thức hạ cờ kết thúc hai ngày đại hội thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Sài Gòn. Rồi cha phó tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Sài Gòn có lời tri ân đến Đức cha Gioan, quý cha tuyên úy và mọi thành phần tham dự đại hội. Đại hội thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Sài Gòn đã chính thức khép lại sau lời tuyên bố bế mạc hội trại của Đức cha Gioan.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài phỏng vấn về án phong chân phước cho cha Jacques Jamel do An Lê và Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Tổng giáo phận Rouen, bên Pháp, dành cho nhà báo Transpec Peru về con người của cha Amel và án phong chân phước cho cha, nhân kỷ niệm một năm sau khi cha Amel bị sát hại khi đang dâng thánh lễ. Cuộc phỏng vấn được tiếp tục như sau. Thưa Đức cha, vậy thì tiến trình án phong chân phước cho cha Amen đã tới đâu rồi ạ?
Phiên họp đầu tiên đã diễn ra ngày 20 tháng 5 vừa qua, và tòa án đã lắng nghe cho tới ngày hôm nay, khoảng 10 trên 69 nhân chứng hiện diện trong phiên tòa khai mạc. Mặc dù tòa án có khả thể triệu tập các nhân chứng khác nữa để bổ túc cuộc điều tra. Tôi liên lạc với cha Paul Viguru, thỉnh nguyện viên phong chân phước, nhưng tôi không tham dự các phiên tòa và tôi lấy khoảng cách để công lý được diễn ra mà không có áp lực nào. Chắc chắn là kết quả cuộc điều tra sẽ được gửi về Vatican nội trong vòng 2-3 năm tới.
Thưa Đức Cha, trong trường hợp Đức Thánh Cha tuyên bố cha Amen là chân phước, việc sùng kính công cộng của giáo hội Công giáo sẽ được phép. Nhưng chúng ta lại đã không đứng trước một tiếng vang vượt các biên giới, được nuôi dưỡng bởi sự kiện cha Amen đã là một linh mục đơn sơ, mà hình ảnh nói với từng người trong chúng ta hay sao ạ?
Đó là điều được gọi là hương thơm thánh thiện hay từ đạo. Đây là điều kiện thứ nhất. Giáo hội không tuyên bố là chân phước ai đó đã không có hương thơm thánh thiện này. Và đó là điều gọi là cảm quan đức tin, điều mà dân Chúa và một cách rộng rãi hơn nhân loại ngày nay có thể cảm thấy từ tiếng vang đích thật này về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi trông thấy điều này qua các du khách viếng thăm nhà thờ chính tòa Rouen, qua các người đến viếng thăm nhà thờ giáo xứ Saint-Étienne du Rouvray hay mộ cha Amen. Tôi cũng trông thấy nó trong các thư nhận được hay trong các cuộc gặp gỡ với những người bên ngoài. Thực ra, sự đơn sơ của cha Amen nói với tất cả mọi người, Ngài đã là một linh mục công giáo, một linh mục đại đồng. Người ta nhớ gì về Ngài? Rằng Ngài đã rửa tội, cử hành các đám cưới, đã giảng dạy, đã dâng thánh lễ với lòng trung thành, đã hội nhập vào thành phố của Ngài. Và đó cũng là điều một linh mục làm bên Australia, bên Kenya, bên Ấn Độ hay bên Mỹ Châu Latin. Ngài đã không phải là một linh mục của truyền thông, Ngài đã là một linh mục giáo phận, một linh mục thế thôi. Và điều này ngỏ lời với nhân loại.
Vâng, thưa Đức Cha, chúng ta hãy bước sang danh sách các thánh. Nếu cha Amen được phong chân phước, thì Đức Cha sẽ để cha bên cạnh vị thánh nào ạ?
Tôi chưa thể trả lời cho câu hỏi này, bởi vì tôi còn đang trong thời kỳ để tang, và tôi không dự phóng về tương lai. Suy tư duy nhất mà tôi đã làm thuộc trật tự thời gian. Giữa các thánh địa phương trong giáo phận Rouen của chúng tôi không có các thánh mới. Các thánh của chúng tôi thuộc thời giáo phận, được thành lập vào thế kỷ thứ tư, vào thời các quân rợ xâm lăng. Nói ngắn gọn là vào ngàn năm thứ nhất. Một trong các thánh nữ mới nhất là thánh Jeanne d'Arc, qua đời năm 1431. Có vài thánh mới hơn, như thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, thánh Jean Eudé. Do đó, tôi mới tự nhủ là chúng tôi sẽ có thể có một thánh thuộc thời đại chúng ta.
Đức Cha có muốn thêm gì nữa không? Đặc biệt trong các tháng cuối cùng này ạ, thưa Đức Cha.
Có thể nói rằng cái chết của cha Amen đã là một biến cố vô cùng mạnh mẽ trên bình diện nhân bản và tinh thần. Trong một năm đã không bao giờ có các bất đồng liên quan tới cha Amen, như dọn dẹp hay làm trống căn hộ của Ngài như thế nào, dâng thánh lễ ngày nào hay không dâng lễ, có cần phải lo lắng làm việc hay không, bởi vì từng người trong chúng tôi sống một cái gì đặc biệt, gia đình, giáo phận, các linh mục thuộc thế hệ của Ngài, giáo hội tại Pháp, nhưng cả các cộng đoàn trong vùng và cộng đoàn Hồi giáo nữa, đã không có các ý kiến khác nhau nào trở thành xung khắc. Đây là điều hiếm có lắm. Phải, cha Amen đã gieo vãi hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Dominique Lebrun, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Rouen, Pháp Quốc, về con người của cha Amen và án phong chân phước cho cha. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đình Tuấn.
là Kitô hữu có nghĩa là nhìn về ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng Thiên Chúa, cả khi thế giới này bị bao trùm bởi đêm đen và bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, mùng 2 tháng 8 vừa qua. Trong số các người tham dự cũng có một số tín hữu Việt Nam. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, xưa kia các nhà thờ đều quay về hướng đông, cửa vào ở hướng tây, nhưng khi đi dọc theo lòng nhà thờ, tín hữu hướng về phía đông. Biểu tượng quan trọng này đối với người xưa theo dòng lịch sử đã mai một từ từ. Là những người thời đại tân tiến, chúng ta rất ít quen tiếp nhận các dấu chỉ của vũ trụ. Và hầu như không bao giờ nhận ra một đặc điểm loại này. Phía Tây là điểm chiều tà nơi ánh sáng chết lịm. Trái lại, phía Đông là nơi bóng tối bị chiến thắng bởi ánh sáng đầu tiên của hừng đông. Và nhắc cho chúng ta nhớ tới Chúa Kitô, mặt trời mọc lên từ chân trời của thế giới. Các lễ nghi xưa của bí tích rửa tội dự kiến rằng, các tân tòng nói lên phần đầu của việc tuyên xưng đức tin bằng cách đứng quay về phía Tây. Chính trong thế đứng đó họ được hỏi, anh em có từ bỏ Satan, việc phục vụ nó và các việc làm của nó không? Các Kitô hữu tương lai trả lời, thưa con từ bỏ. Rồi họ hướng về phía cung thánh ở hướng đông là nơi nảy sinh ánh sáng, và các ứng viên lãnh bí tích rửa tội được hỏi, anh em có tin vào Thiên Chúa Cha, con và Thánh Thần không? Lần này họ trả lời, con tin. Trong thời đại tân tiến, chúng ta đã đánh mất đi phần nào sự hấp dẫn của lễ nghi này. Chúng ta đã đánh mất đi sự nhạy cảm đối với ngôn ngữ của vũ trụ. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn tuyên xưng đức tin với câu hỏi riêng của việc cử hành vài bí tích. Nó còn nguyên vẹn trong ý nghĩa của nó. Nó muốn nói rằng, nhìn ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng cả khi thế giới bị bao trùm bởi đêm đen và bóng tối. Các Kitô hữu không được miễn trừ khỏi bóng tối, bên ngoài cũng như bên trong. Họ không sống ngoài thế giới, nhưng nhờ ơn thánh của Chúa Kitô đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Họ là những người nam nữ được định hướng. Họ không tin vào bóng tối nữa, nhưng tin vào ánh sáng ban ngày. Họ không ngã quỵ trước tối tăm, nhưng tin vào bình minh. Họ không bị cái chết đánh bại, nhưng hướng tới việc sống lại. Họ không bị bẻ gãy bởi sự dữ, bởi vì họ luôn tin tưởng nơi các khả thể vô tận của sự thiện. Đó là niềm hy vọng Kitô của chúng ta. Ánh sáng của Chúa Giêsu, ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta. Với ánh sáng của Ngài cứu chúng ta khỏi bóng tối. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúng ta là những người tin rằng Thiên Chúa là Cha, đó là ánh sáng. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một Cha và Cha chúng ta là Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã xuống giữa chúng ta, đã bước đi trong chính cuộc sống của chúng ta, trở thành người đồng hành nhất là với những người nghèo nàn và giòn mỏng nhất, đó là ánh sáng. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần hoạt động không ngừng cho thiện ích của nhân loại và của thế giới, và cả các đớn đau lớn nhất của lịch sử cũng sẽ được vượt thắng. Đó là niềm hy vọng nâng đỡ chúng ta mỗi sáng. Chúng ta tin rằng, mỗi trìu mến, mỗi tình bạn, mỗi ước mong tốt lành, mỗi tình yêu thương, kể cả những tình yêu thương nhỏ bé và bị bỏ rơi nhất, một ngày kia sẽ tìm thấy sự thành toàn của chúng nơi Thiên Chúa. Đó là sức mạnh thúc đẩy chúng ta hăng say ôm vào lòng cuộc sống mỗi ngày. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Sống trong hy vọng và sống trong ánh sáng của Thiên Chúa Cha, trong ánh sáng của Chúa Giêsu cứu thế, trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần là đấng thúc đẩy chúng ta tiến tới trong cuộc sống.
Thế rồi còn có một dấu chỉ khác nữa rất đẹp của phụng vụ rửa tội, nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của ánh sáng. Vào cuối lễ nghi, một cây nến mà ánh sáng của nó được lấy từ cây nến phục sinh được trao cho cha mẹ, nếu đó là một em bé, hay cho chính người được rửa tội nếu đó là người lớn. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đây là cây nến lớn mà trong đêm lễ phục sinh, vào trong nhà thờ hoàn toàn tối, để biểu lộ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-xu. Từ cây nến này, mọi người đều thắp sáng lên cây nến của mình và truyền ánh sáng cho người bên cạnh. Trong dấu chỉ này có việc loan truyền sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong các cuộc sống của tất cả mọi Kitô hữu. Sự sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Cuộc sống của giáo hội, tôi sẽ nói một từ hơi mạnh một chút, cuộc sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Kitô hữu chúng ta càng có nhiều ánh sáng của Chúa Giê-xu bao nhiêu, trong giáo hội càng có nhiều ánh sáng của Chúa Giê-xu bao nhiêu, thì giáo hội lại càng sống động bấy nhiêu. Cuộc sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Chúng ta được sinh ra hai lần, lần đầu tiên vào trong cuộc sống tự nhiên, lần thứ hai nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô trong giếng rửa tội. Ở đó chúng ta đã chết cho cái chết để sống như con cái của Thiên Chúa trong thế giới này. Ở đó chúng ta đã trở thành người như chưa bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng. Đó là lý do tại sao chúng ta, tất cả đều phải phổ biến hương thơm của dầu mà chúng ta đã được sức ngày lãnh bí tích rửa tội. Sống và hoạt động trong chúng ta, thần khí của Chúa Giê-xu là trưởng tử của nhiều anh em, của tất cả những người đối lập với sự không thể chống trả của bóng tối và sự chết. Thật là ơn thánh dường nào, khi một Kitô hữu thực sự trở thành một Christophoro, nghĩa là người mang Chúa Giê-xu vào trong thế giới. Nhất là đối với những người đang trải qua các tình trạng tang chế, tuyệt vọng, tối tăm và thù hận. Và người ta hiểu được điều này từ biết bao nhiêu sự nhỏ nhặt. Từ ánh sáng mà một Kitô hữu giữ gìn trong đôi mắt. Từ sự thanh thản sâu thẳm không bị trầy xước trong những ngày phức tạp nhất. Từ ước muốn bắt đầu yêu thương trở lại và bước đi, tuy đã sống kinh nghiệm của biết bao thất vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Haiti, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nigeria, Iraq, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Đặc biệt là tín hữu tòa thượng phụ Kande do Đức Cha Clemon Guaduni hướng dẫn. Ngài cầu mong trong mùa hè nghỉ ngơi, mọi người có dịp nhớ lại ngày mình lãnh nhận bí tích rửa tội và được sinh vào cuộc sống là con cái Thiên Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhớ lại kỷ niệm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm ngoái. Ngài nói, tôi cảm tạ Chúa về đức tin hăng say của người trẻ mà Chúa Thánh Thần đã dấy lên trong các ngày ấy và tiếp tục củng cố trong tim họ. Ước chi họ là các lính canh của niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Trong số các tín hữu Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Thánh Tâm, các nữ tu Thiên Thần của Thánh Phaolô, các nữ tu Muri Ande của Thánh Giuse về Roma tham dự tổng tu nghị. Ngài cũng chào các nhóm giáo xứ và hiệp hội, cách riêng hiệp hội hợp tác xã Auxilium và các trẻ em được hội giúp đỡ. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến viếng thăm Roma gia tăng nơi mỗi người ước muốn dấn thân tin vào Chúa Giê-xu và tin mừng của Chúa hơn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm thứ Tư mùng 2 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Frederick Osaman, mẫu gương sống đức tin bằng hành động. Trong thời kỳ Frederick Osaman học đại học, anh đã rất may mắn gặp được ông Ampère, nhà vật lý toán học trứ danh, và được ông cho trú ngụ tại nhà và coi như con. Không những là một đại trí thức, ông Ampère còn là một người thầy dạy rất khôn ngoan đạo đức. Hàng ngày, ông thường hay lui tới cầu nguyện tại nhà thờ Saint-Étienne, và Frederick thừa nhận rằng, chính tràng chuỗi mân côi của thầy André-Marie Ampère là một tấm gương hiệu nghiệm cho tôi hơn tất cả những bài giảng và sách vở. Trong thời kỳ này, Frederick đã chứng kiến những cảnh nghèo đói cùng cực của dân chúng, những cuộc nổi loạn của giới thợ thuyền trong các xí nghiệp, vì họ bị áp bức bóc lột quá mức bởi các chủ nhân. Đó là những tín hiệu tiền thân cho lý thuyết đấu tranh giai cấp của các Marx sau này, mà đỉnh cao là bản tuyên ngôn Cộng sản năm 1848. Trong thời gian này, Osaman cũng đã có dịp gặp gỡ nhiều nhà tri thức văn hào như Lamartine, Lacordaire, Monta Lambert. Qua những cuộc gặp gỡ trao đổi với những nhân vật này, anh suy nghĩ nhiều và đã lựa chọn con đường của mình. Anh quyết đứng về hàng ngũ những người công giáo đấu tranh cho lý tưởng tự do. Một người có ảnh hưởng nhiều tới đường hướng dấn thân của anh là ông Emmanuel Bailly, một người tiền phong trong phong trào những người công giáo dấn thân vào cuộc sống xã hội. Ông là chủ nhiệm của tờ báo Diễn đàn Công giáo. Đây là cơ quan hướng dẫn những tranh luận hội thảo về tôn giáo, lịch sử và xã hội. Vào dịp sinh nhật lần thứ 20 của Frederick, ông Bailly đã giúp anh và 5 người bạn sinh viên thành lập tổ chức Hội đàm Bác ái, sau trở thành Hội Bác ái Vinh Sơn. Frederick là linh hồn của tổ chức này, nhằm củng cố đức tin cho sinh viên công giáo, giữ họ ở lại trong lòng giáo hội, đồng thời huấn luyện và củng cố hàng ngũ tri thức công giáo. Hội đàm Bác ái chính là diễn đàn của sinh viên công giáo chống lại khuynh hướng duy lý chủ nghĩa đang phát sinh nảy nở, mà chủ trương của họ là khẩu hiệu sự dạy chết của Kitô giáo. Frederick Osaman và đồng bạn đặc biệt chú ý đến vấn đề bác ái và công bằng xã hội. Osaman viết, đức công bằng có giới hạn, nhưng bác ái thật là vô hạn. Tình yêu là món quà lớn nhất mà người nghèo mong muốn chúng ta trao tặng cho họ. Ai không tận hiến bản thân thì cũng chẳng trao tặng điều gì cả. Đối với anh, bác ái không phải là bố thí những của dư thừa, mà là hành động xả thân có khả năng biến đổi xã hội, loại trừ tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra bất công nghèo đói. Vì thế, tổ chức của Osaman và các bạn không dừng lại ở lý thuyết bác ái. Họ được dì phước Rosalie Rendu, một nữ tu bác ái Vinh Sơn, giúp đi vào việc dấn thân hành động, như thăm viếng, chăm sóc những người nghèo trong môi trường sống của họ. Osaman thường nói với các bạn, hạnh phúc của người nghèo cũng là hạnh phúc của Thiên Chúa, vậy chúng ta hãy đi đến với những người nghèo. Song song với việc dấn thân tranh đấu trong môi trường đại học và thăm viếng người nghèo, Osaman không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Anh đậu cử nhân luật năm 21 tuổi, đậu tiến sĩ luật năm 24 tuổi. Sau khi cha anh qua đời, Osaman thực hiện ước mơ của mình. Anh lấy bằng cử nhân rồi tiến sĩ văn chương năm 1839 với luận án luận về triết học của thi sĩ Dante. Nhà thơ này đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống và tư tưởng của Osaman. Ông cho rằng con người được tạo dựng với ý thức tự do và với tư cách là vật thể xã hội, con người có trách nhiệm với những người khác. Tuy nhiên, trước vấn đề hạnh phúc trường sinh, lý trí của con người phải nhường bước cho đức tin. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sorbonne, Osaman dạy luật tại Đại học Lyon. Sau đó, vào ngày 23 tháng 6 năm 1841, ông kết hôn với cô Amélie Solacross, con gái của giáo sư viện trưởng Học viện Lyon. Hai người cùng tâm đầu ý hợp, xây dựng một cuộc sống hôn nhân gương mẫu. Sau đó ông trở về Sorbonne làm giáo sư văn chương năm 28 tuổi. Năm 1845, ông vui mừng đón nhận sự chào đời của đứa con gái là bé Marie. Năm 1848, cuộc cách mạng lại nổ ra. Sức khỏe của Osaman bắt đầu giảm sút vì bệnh suy thận, nhưng ông vẫn không giảm những cố gắng dấn thân hoạt động trong cuộc sống, ngay cả đấu tranh xã hội chính trị, vì nghĩ rằng vấn đề xã hội càng ngày càng bùng nổ mạnh. Ông cùng với cha Maret và La Cordaine phát hành tờ báo Thời Đại Mới, để phát triển tư tưởng xã hội công giáo, lấy tin mừng làm căn bản cho việc bên vực giới lao động thợ thuyền. Nhưng sau đó tờ báo này đã bị chính quyền đóng cửa và điều này đã gây đau buồn cho Osaman. Sau những thất bại trên và sức khỏe càng ngày càng sa sút, ông đã dành nhiều thời giờ đi nhiều nơi để quảng bá và phát triển hội bác ái Vinh Sơn. Kiệt sức vì bệnh tình và nhất là vì quá lao lực. Năm 1852, ông Osaman phải ngưng hoạt động để đi chữa bệnh tại Bethanie. Lần cuối cùng từ giã sinh viên tại Sorbonne, ông nói với họ, nếu tôi chết, đó là để phục vụ các anh. Sau khi sang thăm nước Ý lần cuối cùng vào năm 1853, ông phải về gấp nước Pháp và đã qua đời tại Marseille ngày 8 tháng 9 năm 1853. Frederic Osaman được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong chân phước ngày 22 tháng 8 năm 1997, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Paris. Trong thánh lễ phong chân phước, Đức Thánh Giáo Hoàng đã nói, Osaman đã cảm nghiệm thấy được ơn gọi để yêu thương, trở nên mẫu gương cho một tình yêu cao vời cả đối với Thiên Chúa và đối với mọi người, nhất là những người cần được yêu thương như người nghèo đói và người cùng khổ. Osaman đã tìm ra ơn gọi của chính mình, ơn gọi nên thánh bằng tình yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân không chỉ bằng lời nói, lời hứa, mà bằng hành động yêu thương đối với những người cùng cực nhất. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ sao Chúa cần nhớ đến con người là gì mà Chúa phải bận tâm. lạy Chúa, tiếng Chúa của chúng con. Lạy lừng Thầy, lạy lừng Thầy khắp nơi danh của Ngài. Vì công Ngài vượt qua từng trời cao, thì công Ngài thật lớn lao vĩ.
Một người đàn ông đi vào cửa hàng thời trang và nói với người bán hàng có thể giúp ông chọn một món quà thật ý nghĩa nhân ngày sinh nhật của vợ ông. Người bán hàng lịch sự đáp, thưa ông, tôi nghĩ ông nên tặng cô ấy một chiếc áo dạ hội hay một cái áo kiểu mới. Người đàn ông nói, áo gì cũng được, nhưng phải thật phù hợp với dáng người của cô ấy. Người bán hàng tiếp tục tư vấn cho ông chọn kiểu dáng, màu sắc và kích cỡ. Thấy sự lúng túng của người bán hàng, ông nói thêm, cô chọn màu gì cũng được, kích cỡ không quan trọng, miễn sao cô ấy thực sự thích. Vì mỗi khi tôi mua cho cô ấy cái gì, thì cô ấy luôn đem nó trở lại cửa hàng và đổi cái khác. Nghe vậy, người bán hàng liền đề nghị, tại sao ông không mua một tấm phiếu đã trả tiền và cho cô ấy tự do đến cửa hàng chọn lựa? Người đàn ông nói, ồ không, nếu tôi làm như thế thì vô tình quá. Quý vị và các bạn thân mến, một quà tặng có ý nghĩa không phải vì nó đắt tiền, nhưng nó được trao gửi với tất cả tấm lòng và niềm thương mến. Mỗi người chúng ta có thể trao cho nhau những món quà ý nghĩa, đó là thời gian, sức khỏe, là những khả năng Chúa ban, là sự quan tâm giúp đỡ, sự lắng nghe, cảm thông và tha thứ. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu cần chia sẻ với người khác về những tâm tư khát vọng trong cuộc sống. Sự chia sẻ ấy làm cho tình yêu của chúng ta được lan tỏa, được lớn lên cách hài hòa, sung mãn. Chính Chúa Giêsu đã đến trần gian để chia sẻ mọi nỗi buồn vui với con người. Khi loài người phạm tội sa ngã, Thiên Chúa không gửi đến chiếc phao cứu sinh hay một tấm giấy bảo hiểm nào đó, nhưng người gửi chính con một của người đến để chuộc lấy chúng ta. Công cuộc cứu chuộc không thực hiện bởi một trung gian, nhưng bởi chính con Thiên Chúa. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa và hướng tới mục đích viên mãn trong Đức Giêsu. Nhờ Đức Giêsu, tất cả mọi hành động của chúng ta đều mang tầm vóc lịch sử và đầy ý nghĩa. Là con chiên vô tội, Đức Giêsu đã tự nguyện gánh lấy tội trần gian, đã đổ máu ra để chúng ta được sống. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Ơn gọi làm người thực sự cao quý bởi phát xuất từ tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Ý thức được ân huệ này, tác giả Thánh Vịnh số 8 đã vui mừng cất lên lời ca ngợi. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang thanh dự làm mụ triều thiên. Cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Trong Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô không chỉ mặc lấy xác phàm, mà còn là một phần của thế giới tự nhiên. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đề cao thế giới tự nhiên, như người đã nói trong các tin mừng. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Phanxicô khẩn thiết kêu gọi các tín hữu hãy cùng nhau chăm sóc thiên nhiên và môi trường sống như một lời tin mừng cứu độ. Thiên Chúa không cứu độ một cá nhân con người, nhưng trong tất cả các mối tương quan với người khác và với tạo vật.
Ước gì chúng ta đừng khép kín lòng mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin được hòa điệu với mọi người và với các tạo vật chúc tụng quyền năng và tình thương kỳ diệu của Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
Chúa là nơi con nương tựa suốt đời, con an tâm trong nơi Chúa đêm ngày và tìm đâu uy an xưa những ngày nguy khốn. Con chỉ biết tìm về Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, lạy lừng thay, lạy lừng thay khắp nơi danh của Ngài. Hôm nay vượt qua từng trời cao, thì cõng Ngài thật lớn lao vĩ đại. Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, lạy lừng thay.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.